Tịnh độ thành tựu là đới nghiệp giảng sanh, là công phu thành tiến. Thứ công phu này mỗi cá nhân chúng ta đều có thể làm được, thật sự có thể thành tựu. Thiền và mật theo tôi thấy đều chẳng thể thành tựu. Chắc cũng có vị muốn nói: thầy chưa hề tham thiền. Tuy tôi chưa hề tham thiền, nhưng khẩu đầu thiền rất cao minh. Trong nhà thiền trọng yếu nhất là Kinh Kim Cang, Lục Tổ Đàn Kinh, Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Đại Sư, Thiền Tông Tập, Đại Châu Hòa Thượng Ngữ Lục, tôi đều giảng nhiều lần. Do vậy, nói tới khẩu đầu thiền, không ai sánh bằng tôi. Tôi biết giảng, nhưng quý vị hỏi tôi làm được hay không? Thưa quý vị, tôi không làm được. Tôi nói được nhưng không làm được. Tôi nói thật với quý vị, đừng nói tới những thứ thượng thượng thiền xuất thế gian, thiền định thấp nhất trong thế gian, tôi làm chưa được, đều chẳng dễ gì tu tập được. Trong thiền thấp nhất là sơ thiền thiên của sắc giới, tách khỏi dục giới. Dục giới là gì? Tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, tiếng tâm lợi dưỡng. Những thứ tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ bày ra trước mắt, quý vị có còn động tâm hay chăng? Nếu vẫn còn động tâm, thiền của quý vị là khẩu đầu thiền, là giả hồ thiền. Tôi cũng nói được mà. Quý vị động tâm thì nói cách khác, quý vị chẳng rời khỏi dục giới, chẳng thể vượt thoát dục giới trong tam giới. Pháp sư Quảng Khâm suốt đời tham thiền, nay dạy người khác niệm Phật. Lão Hòa Thượng Hư Vân trong cuốn Khai Thị Lục cuối cùng của Ngài, hơn 90% là khuyên người khác niệm Phật. Mật lại càng chẳng cần phải nói nữa. Những thói tệ của mật rất nhiều, không cách nào kể xiết. Thầy của tôi là Thượng Sư Mật Tông. Mật pháp của tôi được Chương Gia Đại Sư đặt vững nền tảng. Tôi theo học với Ngài 3 năm. Do vậy, những lề lối trong mật tông tôi hoàn toàn biết rõ. Không phải là tôi không hiểu, tôi cũng hiểu, tôi cũng là kẻ rất am hiểu. Mật tông chắc chắn chẳng phải là kẻ sơ học mà không tu được. Mật và thiền có tốt hay không? Tốt chứ, quá tốt. Có phải học hay không? Phải học. Khi nào học? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới học. A Di Đà Phật là vị Kim Cang Thượng Sư cao minh nhất. Học với Ngài tuyệt đối chẳng bị đi vào ngõ rẽ. Con đường này ổn thỏa, thích đáng hơn nhiều. Hiện thời trong thế gian này, tìm một vị thầy, trong Kinh Lăng Nghiêm Thích Ca Mâu Ni nói rất hay: trong thời đại hiện tại, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng, yêu ma quỷ quái đều xuất gia, đều mặc cà sa, đều dùng thân phận đại pháp sư xuất hiện trong thế gian, đều là yêu ma quỷ quái. Quý vị học với họ, lẽ nào chẳng lạc đường? Do vậy, ngày nay tìm thầy khó lắm. Có người hỏi: ông chẳng phải là yêu ma quỷ quái ư? Lẽ nào ông là thiện tri thức thật sự ư? Tôi thưa với quý vị, tôi chẳng phải là thiện tri thức, cũng chẳng phải là yêu ma quỷ quái. Tôi giảng kinh ở các nơi, tôi chẳng dám tự nhận lấy thân phận làm thầy. Chúng ta là đồng học. Chúng ta có thầy, thầy là ai? Là Liên Trì Đại Sư. Bản chú giải này là của Liên Trì Đại Sư. Chúng ta tôn Liên Trì Đại Sư làm thầy. Nay tôi ở đây cùng với quý vị nghiên cứu lời giáo huấn của thầy. Vị thầy này khá lắm. 500 năm trước, mọi người đều công nhận Ngài là thiện tri thức. Ngoài vị thầy này ra, còn có một vị thầy nữa, Ấn Quang Đại Sư. Nay chúng ta học với hai vị, học theo Ngài Liên Trì và Ngài Ấn Quang. Do vậy, chúng ta đọc tụng, nghiên cứu, thảo luận. Phạm vi giới hạn trong Liên Trì Đại Sư toàn tập và Ấn Quang Đại Sư văn sao, chúng ta có hai thứ ý: quyết định có thể giảng sanh, quyết định chẳng bị hỏng chuyện. Do vậy, tôi với mọi người có thân phận đồng học. Tôi học sớm hơn quý vị vài năm. Chỉ như thế mà thôi. Phải nhận biết đường lối rõ ràng. Thầy đã chọn chắc rồi. Người hiện thời thì sao? tôi là phàm phu mắt thịt, tôi nhìn không ra, chẳng dám. Dạng nhất gặp phải yêu ma quỷ quái, làm thế nào bây giờ? Chẳng phải là hỏng mất đại sự ư? Vì thế, đối với người hiện thời, chúng ta không có huệ nhãn để chọn lựa. Chúng ta tìm cổ nhân. Cổ nhân được mọi người công nhận. Tìm cổ nhân tôn làm thầy, làm tư thục đệ tử của cổ nhân, sẽ không mắc khuyết điểm quá lớn. Chúng ta có thể an tâm. Do vậy, nếu quý vị hỏi thầy của ông là ai? Thầy của tôi là Liên Trì Đại Sư. Mọi người chẳng nói gì được nữa. Di Đà Từ Phụ, Trung Nhật Thùy Kim Sắc Tí, tiếp dẫn niệm Phật chúng sanh. Chúng sanh bất khẳng niệm Phật, thị thùy thủ đồ cần. Quý vị nhìn thấy tượng A Di Đà Phật duỗi tay, thời thời khắc khắc mong quý vị đến. Quý vị chẳng chịu đến, có cách nào bây giờ? Quý vị phải chịu đến, phải niệm Phật. Pháp môn này chỉ cần đầy đủ ba điều kiện: tín nguyện hạnh. Đầy đủ ba điều kiện này chắc chắn giảng sanh. Ba điều kiện này là nội dung của bộ kinh này. Do vậy, chúng ta tốn thời gian mấy năm để nỗ lực nghiên cứu, thảo luận bộ kinh này rất đáng công. Hiểu rõ lý luận sẽ hiểu phương pháp, tin sâu phát nguyện, y giáo phụng hành. Một đời này của chúng ta là thân cuối cùng luân hồi trong sáu nẻo của thế giới Sa Bà. Đời sau chẳng luân hồi nữa, đời sau vượt thoát lục đạo. Chuyện này rất có ý nghĩa, chúng ta mới thật sự chẳng bỏ uổng đời này. Con người sống trong thế gian này, những được mất trong thế gian này là giả, chẳng thật. Được sanh về thế giới Tây Phương là thật, chẳng giả. Do vậy, nhất định phải hiểu rõ chân giả thị phi. Mấy câu dưới đây là nói theo phương diện biểu thị pháp. Biểu thị pháp rất trọng yếu. Hiểu những pháp được biểu thị thì mới thực sự hiểu được nghĩa thú trong bộ kinh này. Phật duỗi tay biểu thị đại từ đại bi. Con mắt biểu thị trí huệ. Tay là tay từ bi. Mắt là mắt trí huệ. Đồng thể chi bi, bất ly chúng sanh. Di thùy thủ thâm uyên, tự nhiên chi trí, biến tại lục thú. Di ỷ môn dòng tử. Mấy câu này thật sự rất quan trọng, nói rõ mối quan hệ giữa A-di-đà Phật và chúng ta. Nếu mối quan hệ này chẳng mật thiết, chúng ta sẽ hoài nghi Ngài. Ngài muốn tôi đến nơi đó là vì ý gì? Tôi còn suy xét so đo để khỏi bị Ngài lừa. Trước hết phải hiểu rõ mối quan hệ. Nếu đó là người thân của chúng ta, như cha mẹ, quý vị sẽ an tâm, chẳng còn phải đắn đo nữa. Vậy thì A-di-đà Phật rốt cuộc là người như thế nào đối với chúng ta? Ngài và chúng ta có cùng một thể. Nói ra điều này chắc mọi người rất khó tin tưởng. Quả thật chẳng dễ gì tin tưởng được. Những câu nào trong kinh điển cũng là lời chân thật, tuyệt đối chẳng phải là giọng ngữ. Nếu muốn hiểu rõ chuyện này, phải đổ công sức kha khá nơi bộ Di Đà Sớ Sao này. Một bộ Di Đà Sớ Sao là đủ rồi. Nói thật ra, những lý luận ấy nằm trong Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác. Nhưng kinh văn của các bộ đại kinh đại luận hoàn toàn được trích dẫn trong bản chú giải Di Đà Kinh Sớ Sao này. Do vậy, quý vị đọc bộ này là đủ rồi. Chẳng cần phải đọc những bộ đại kinh đại luận nữa. Có bộ sách này là được rồi. Kinh Hoa Nghiêm nói, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Mười pháp giới trên từ Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, dưới là lục đạo chúng sanh. Được gọi là mười pháp giới. Mười pháp giới do đâu mà có? từ tự tánh của chúng ta biến hiện ra. A Di Đà Phật và Tây Phương Tịnh Độ chẳng ra ngoài lời ấy. Từ tự tánh giác của chúng ta biến hiện ra. Hiện tại thế giới Sa Bà của chúng ta cũng do tự tánh biến hiện ra, do tự tánh mê biến hiện ra. Trong tự tánh của chúng ta có mê và ngộ. Giác thì biến hiện thành cảnh giới của Phật Bồ Tát, mê thì biến hiện thành cảnh giới của lục đạo luân hồi. Trong khóa tụng chúng ta cũng đọc thấy tam thế nhất thiết Phật, cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, hoàn toàn nói về tự tánh. Do vậy nói theo tự tánh thì gọi là lòng bi đồng thể. Chúng ta và A Di Đà Phật có cùng một bản thể. Triết học hiện đại gọi bản thể ấy là bản thể của nhân sinh vũ trụ. Chúng ta có cùng một bản thể, cùng một căn bản. Do vậy gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Duyên là điều kiện, từ là yêu thương. Vô duyên là không có điều kiện, là từ bi thật sự. Nếu quý vị chẳng hiểu rõ đồng thể cho lắm, chúng tôi nêu lên một tỷ dụ. Ví như tay trái của chúng ta bị muỗi chích, tay phải liền xua đuổi nó. Tay phải giúp đỡ tay trái. Vì sao tay phải muốn giúp đỡ đồng thể? Chúng ta và A-di-đà Phật có quan hệ như vậy. A-di-đà Phật rõ ràng đồng thể với chúng ta. Chúng ta nghĩ Ngài chẳng đồng thể với chúng ta, đã quên sạch rồi. Thật ra, thật sự là đồng thể. Quan hệ hết sức thân mật, nên Ngài mới thường duỗi tay tiếp dẫn chúng ta. Nhưng bản thân chúng ta mê mất, quên tuốt, chẳng thừa nhận. Chúng sanh mê hoặc điên đảo, cô phụ sự giáo hóa của Đức Phật. Thượng cô Phật hóa. Chữ Phật ở đây chỉ hai vị Phật. Thứ nhất là Phụ Bạc Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta, chúng ta chẳng nghe, tự cho mình là đúng. Đó là cô phụ sự giáo hóa của Phật. Đối với chúng sanh, Đức Phật giáo hóa mỗi người mỗi khác. Ví như cha mẹ dạy con cái, cá tánh và tính tình của mỗi đứa khác nhau. Có đứa rất vâng lời, có đứa rất lì lợm. Do vậy chẳng thể dùng một phương pháp để dạy bảo chúng nó. Đối với chúng sanh rất vâng lời, dạy kẻ ấy niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, chẳng cần phải nhọc lòng, nhất định thành tựu. Đối với chúng sanh rất lì lợm, dùng đủ mọi phương pháp để điều phục kẻ ấy, rất cực lòng, phải tốn một thời gian dài mới có thể thành tựu. Trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Nay chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp. Nếu quý vị tu tịnh độ là rất vâng lời. Nếu quý vị học thiền học giới, tức là không chịu nghe lời. Cô phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời lại cô phụ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hàng ngày trông ngóng chúng ta sanh về Tây Phương, chúng ta chẳng chịu về. Nhất định phải hiểu rõ nỗi khổ tâm của Phật Bồ Tát. Do vậy trên chẳng xứng với Phật, dưới chẳng xứng với chính mình. Nếu chính mình không có cơ duyên này thì chẳng nói làm chi. Cơ duyên khó có được. Thật sự đúng như trong bài khai kinh kệ đã nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Đời này chúng ta thật sự nhiều thiện căn, nhiều phước đức nên mới gặp được duyên phận này. Quả thật chẳng dễ gì gặp được. Chúng ta gặp được nếu chẳng chịu học đàng hoàng, tức là cô phụ chính mình. Nếu quý vị suy nghĩ nhiều phen sẽ thấy cửa Phật rộng lớn, 84,000 pháp môn. Cớ sao quý vị gặp đúng một môn này? Đúng là chẳng dễ dàng. Do vậy gặp được thì phải thật sự tu. Quý vị chẳng chịu nỗ lực, tức là cô phụ chính mình đấy.